tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài. Lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến.
Đời con nay... Kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa. Con đi sợ gì những nỗi gian nguy, đời con qua như mây bay.
Kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe tiết mục Phụ Nữ và Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Trong thời gian qua, chúng ta học về những gia đình trong Kinh Thánh để tìm những điều Chúa dạy dỗ về cách sống trong gia đình giữa vợ với chồng, cha mẹ với con cái. Hôm nay chúng ta tiếp tục nhìn vào gia đình Isaac để tìm những bài học cần thiết cho gia đình chúng ta ngày nay. Đây là bài thứ 6 về gia đình này. Chúng ta đã biết những ưu và khuyết điểm của Isaac, cũng biết về ưu và khuyết điểm của Rebecca, vợ Isaac. Bà Rebecca là một người nữ siêng năng làm việc, sẵn sàng giúp đỡ người khác. Bà cũng là người tự tin và can đảm, không ngại đi xa gia đình đến một nơi xa lạ để làm vợ người mà mình chưa bao giờ gặp. Về khuyết điểm, Rebecca là người vợ hay phàn nàn. Trong vai trò làm mẹ, bà thương con không đồng đều. Jacob thích ở nhà không đi ra đồng săn bắn như Esau, nên Rebecca thương Jacob hơn. Vì thương Jacob hơn Esau, bà Rebecca đã xúi dục Jacob lừa dối người cha mù lòa để cướp phước lành mà cha muốn dành cho Esau. Sáng Thế Ký chương 27 có tựa đề là Jacob cướp phước lành của Esau. Nhưng thật ra đây là câu chuyện về việc bà Rebecca giúp Jacob lừa dối người cha già sắp chết. Ông Isaac lúc đó đã cao tuổi, mắt làng, ngồi một chỗ không đi đâu làm gì được nữa. Một ngày kia ông gọi Esau là đứa con ông thương và nói: "Cha đã già, chẳng biết ngày nào phải chết. Vậy con hãy ra đồng săn thú rừng, đem về nấu cho cha một món mà cha thích, để cha ăn đặng chúc phước cho con trước khi cha chết." Khi Isaac nói những lời này, thì bà Rebecca ở gần nghe được. Thấy chồng có ý định chúc phước cho đứa con trai lớn là đứa con bà không thương, nên trong lúc Esau đi ra đồng săn bắn, Rebecca bảo Jacob, con cưng của bà, ra chuồng súc vật ở sau nhà, chọn hai con dê con đem vào, để bà nấu món mà chồng thích, dọn cho ông ăn, để ông chúc phước cho Jacob trước khi ông qua đời. Thưa quý vị, qua câu chuyện này chúng ta thấy trong vai trò làm vợ, bà Rebecca có nhiều khuyết điểm. Thứ nhất, bà không hiệp một với chồng. Quan hệ vợ chồng là quan hệ sâu đậm gần gũi nhất của con người. Vợ chồng phải kết hợp làm một suốt cả cuộc đời và không điều gì có thể phân rẽ vợ chồng. Bà Rebecca không hiệp một với chồng. Trái lại, bà gần con và thương con hơn chồng. Ông Isaac sống với bà suốt bao nhiêu năm, tính theo tuổi của hai người con sinh đôi. Lúc đó, ông bà đã sống với nhau được khoảng 50 đến 60 năm. Bây giờ, chồng già yếu sắp qua đời, nhưng bà Rebecca không quan tâm, không quý những ngày giờ chồng còn ở bên cạnh mình. Trái lại, bà chỉ nghĩ đến Jacob là đứa con bà thương yêu, và bà sẵn sàng làm bất cứ điều gì để giúp đỡ Jacob, dù đó là lừa dối chồng. Khuyết điểm của Rebecca là bà không hiệp một với chồng, không quý mến người chồng Chúa ban cho cuộc đời bà. Nhưng bà thương con, gần con hơn và chỉ nghĩ đến phúc lợi của con. Khuyết điểm thứ hai là Rebecca không vâng phục chồng. Có lẽ khi về làm vợ Isaac, thấy ông hiền lành, không lanh lợi như mình, Rebecca dần dần xem thường và không vâng phục chồng, cũng không đặt mình dưới sự lãnh đạo của chồng, nhưng tính toán mọi việc theo ý riêng. Đây cũng là điều xảy ra trong nhiều gia đình khi người vợ thấy chồng không tài giỏi, không lanh lợi như mình mong muốn. Trong gia đình, nếu người chồng tài giỏi và có tài lãnh đạo, rất dễ cho vợ phục tùng. Nhưng khi chồng mềm mại, hiền lành, các bà thường có khuynh hướng lấn lướt thay vì vâng phục. Tuy nhiên, trong tiêu chuẩn của Chúa, dù chồng chúng ta mềm mại, hiền lành như thế nào, lời Chúa dạy là vợ chúng ta phải kính trọng và vâng phục. Vâng phục chồng không những là làm trọn bổn phận, sống đúng vai trò của người vợ trong Chúa, nhưng đây cũng là bí quyết để có một hôn nhân hạnh phúc. Khi người vợ không đặt mình dưới sự lãnh đạo của chồng, gia đình sẽ đi ra khỏi mẫu mực của Chúa và mất ơn phước của Ngài. Người vợ vâng phục chồng sẽ làm rạng danh Chúa giữa những người chưa tin. Đây là điều quan trọng, nên trong thư gửi cho mục sư Tít, Phao-lô nhắc lại nguyên tắc này. Ông nhắc mục sư Tít những điều phải dạy phụ nữ trong hội thánh như sau. Ông viết, các cụ bà cũng vậy, phải biết dạy điều hay lẽ phải để huấn luyện các phụ nữ trẻ biết yêu chồng, thương con, tiết độ, trong trắng, đảm đang việc nhà, hiền thục, thuận phục chồng, để đạo của Đức Chúa Trời không bị xúc phạm. Trích thư Tít chương 2, câu 4 và 5. Thưa quý vị, vâng phục chồng là điều tối quan trọng cho hạnh phúc gia đình, nhưng bà Rebecca không vâng phục chồng. Khuyết điểm thứ ba của bà Rebecca trong vai trò làm vợ là bà không yêu chồng. Như chúng ta thấy, Isaac rất yêu thương vợ, là con trai một của Abraham, và đến 40 tuổi ông mới cưới vợ. Kinh Thánh ghi về tình yêu của Isaac đối với Rebecca như sau. Isaac đưa Rebecca vào trại của Sarah mẹ mình, cưới nàng làm vợ và yêu thương nàng. Vậy, Isaac được khuây khỏa sau cái chết của mẹ mình. Sáng Thế Ký chương 24, câu 67. Cũng giống như mẹ chồng, nàng Rebecca son sẻ, không con. Dù vợ không có con, Isaac vẫn yêu thương. Điều đó được minh chứng qua việc ông không cưới thêm vợ khác như người thời đó thường làm. Trái lại, Isaac kiên nhẫn, chờ đợi và hết lòng cầu nguyện cho vợ. Ông khẩn cầu Chúa ban cho vợ mình có con. Sáng Thế Ký ghi như sau. Isaac khẩn cầu Đức Giê-hô-va cho vợ mình vì nàng hiếm muộn. Đức Giê-hô-va nhậm lời cầu khẩn của ông, nên Rebecca mang thai. Trích Sáng Thế Ký chương 25 câu 21. Qua Sáng Thế Ký chương 25, chúng ta biết Isaac cưới vợ lúc 40 tuổi, và khi Rebecca sinh hai con, ông đã 60. Như vậy, ông phải chờ đợi 20 năm mới được bế con trên tay. Chi tiết này nói rõ ràng tình yêu Isaac dành cho Rebecca. Được chồng yêu thương như vậy, nhưng bà Rebecca không yêu chồng, mà lại yêu con hơn chồng. Khuyết điểm thứ tư của Rebecca là lừa dối chồng. Vì không thương chồng, bà Rebecca đã nhẫn tâm lừa dối chồng để đạt được điều mình muốn. Bà lừa dối người chồng già cả, mù lòa, để đứa con bà yêu thương được ông chúc phước. Kinh Thánh ghi lại chi tiết điều sai quấy mà bà Rebecca làm. Chúng tôi xin đọc để chúng ta cùng thấy. Sáng Thế Ký chương 27 ghi: Isaac tuổi cao, mắt mờ, không còn thấy được nữa. Ông gọi Esau, con trưởng nam, và nói: Con ơi! Esau thưa: Dạ, con đây. Ông nói: Này, cha đã già rồi, chẳng biết chết ngày nào. Bây giờ con hãy lấy khí giới, ống tên và cây cung của con ra đồng săn thú rừng cho cha. Rồi con làm một món thật ngon, theo sở thích của cha, và dọn lên cho cha ăn, để cha chúc phước cho con trước khi qua đời. Lúc Isaac nói với Esau con trai mình, thì Rebecca nghe được. Vì vậy, trong khi Esau ra đồng săn thú rừng để đem về, thì Rebecca nói với Jacob con trai mình: Con ơi, bây giờ hãy nghe lời mẹ bảo, con mau ra ngoài bầy gia súc, bắt cho mẹ hai dê con thật mập, rồi mẹ sẽ làm một món thật ngon, đúng với sở thích của cha con. Con sẽ đem đến cho cha ăn, để ông chúc phước cho con trước khi qua đời. Trích Sáng Thế Ký chương 27, câu 1 đến câu 6 và câu 8 đến câu 10. Chúng ta hãy tưởng tượng tấm lòng của Rebecca đối với chồng. Chồng sắp chết, chỉ mong được ăn một bữa cuối cùng do Esau nấu, để rồi chúc phước cho Esau trước khi chết. Bà Rebecca nghe rõ lời chồng nói, biết rõ ông sắp từ giã cõi đời, nhưng lòng bà không một chút thương xót hay buồn đau, lo lắng. Khi nghe chồng nói như vậy, bà chỉ thấy đây là cơ hội để giúp Jacob, đứa con bà yêu thương, giúp Jacob lừa dối cha để được cha chúc phước. Rebecca thật là người vợ không tình thương. Tấm lòng của bà cứng lạnh như tảng băng. Chồng sắp chết mà bà không thương, cũng không đau buồn, luyến tiếc, mà chỉ thấy đây là cơ hội để đạt được điều bà muốn. Nên bà nhẫn tâm lừa dối người chồng già yếu sắp qua đời. Thưa quý vị, lừa dối người khác để được điều mình muốn đã là xấu, là tội trước mặt Chúa. Nhưng tệ hơn nữa, bà Rebecca lừa gạt người đã yêu thương bà, gắn bó với bà suốt cả cuộc đời. Hơn nữa, bà lợi dụng sự mù lòa, già yếu của chồng trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời ông để lừa dối ông, để gây thiệt hại đau khổ cho Esau, đứa con mà bà không yêu thương. Chỉ với một mục đích là đem lợi ích cho Jacob, là con cưng của bà. Rebecca đã dùng sự tinh khôn của mình để lừa gạt chồng. Điều bà làm hoàn toàn sai quấy, đi ra ngoài khuôn mẫu của lời Chúa. Và đây là điều chúng ta phải cẩn thận, tránh xa. Theo lời Chúa dạy, vợ chồng là một chứ không phải là hai nữa. Vì vậy, vợ chồng phải hiệp một để nâng đỡ nhau, giúp đỡ, hỗ trợ nhau về mọi mặt trong đời sống. Lời Chúa cũng dạy, tình yêu thương phải thành thật, hãy ghê tởm điều dữ, gắn bó với điều lành. Từ Roma chương 12 câu 9. Cầu xin Chúa giúp chúng ta luôn luôn sống chân thật, yêu thương đối với mọi người trong mọi hoàn cảnh, nhất là với người thân trong gia đình. Thưa quý thính giả, tiết mục Phụ nữ và gia đình hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này kỳ tới. Kính chào, tạm biệt quý thính giả.